Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tính xin mời quý vị bước vào chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Và một lần nữa thì Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng trên đường dây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính.
Dạ vâng, và hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Thiên Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Hình như là mọi cách đây một năm mới gặp Thiên Tính lại phải không?
Dạ vâng, năm trước rồi năm nay không biết. Một năm rồi anh em mới gặp lại nhau, và cũng vào thứ hai đầu tuần thì Thiên Tính mới gặp được anh Tiến Dũng. Và không biết là trong một năm qua thì tình hình kinh tế có gì thay đổi không anh, đặc biệt là trong đầu tuần này?
Vâng, kính thưa quý vị, Thiên Tính thì kinh tế đúng ra thì các nhà kinh tế gia họ tiên đoán là bước qua năm 2014 này đó thì tình hình kinh tế có phần khả quan hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái những bản tin ngày hôm nay thì thật sự ra nó không có phải gọi là khả quan lắm, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái mức và hơi thở thoi thóp. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi bản tin kinh tế quan trọng buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó tăng 27 điểm, con số hiện tại là 16.497 điểm. Và Nasdaq trong khi đó lại rớt xuống 12 điểm, và con điểm hiện tại bây giờ là 4.119 điểm. SP500 đã lên 1 điểm, con số hiện tại bây giờ là 1.832 điểm. Thì nó 10 năm giảm nhẹ, chỉ có 2.97%. Và dầu thô thì sáng ngày hôm nay con số bình bình không lên không xuống. Một thùng dầu thô vẫn là 93 đồng 95 xu. Con số này vẫn con số đang thấp vào những ngày qua. Sau khi mà New Year qua rồi thì xăng dầu bắt đầu xuống lại. Trong cái thời điểm mà chúng ta biết rằng từ Thanksgiving rồi cho đến Christmas và đến New Year, thời điểm đó người ta đi xe nhiều quá đi, là cái demand và supply, tức là cung và cầu, nó làm cho ảnh hưởng cái dầu hỏa, dầu thô. Thì bây giờ là ngược lại, khi mà cái cung nó có nhiều nhưng mà cái cầu nó không có nhu cầu nhiều thì ngược lại dầu thô bắt đầu giảm. Vàng sáng ngày hôm nay lên 6 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng là 1.245 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.55%, tuần rồi cao nhất là 4.56%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.55%, tuần rồi cao nhất là 3.57%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.115 đồng, bán ra là 21.315 đồng. Vàng thì mua vào là 35.180.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.230.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này thì có nói có liên quan đến cái PMI, tức là Purchasing Managers Index. Nó nói về cái chỉ số tiêu dùng của người dân. Thì chúng ta biết rằng cái mức mà trung bình tối thiểu là 50, cái signal con số của nó, cái điểm là 50, cho biết cái chỉ số tiêu dùng người dân. Thì cái tuần lễ đầu của năm 2010, tuần lễ đầu của tháng 12 năm 2013 đó là 56.2%. Nhưng mà khi đến cuối tháng 12, tức là cách đây khoảng chừng hơn mấy tuần đó, là một tuần, thì cái con số này nó rớt xuống còn 56.1. Nó giảm nhẹ thôi, tức là slightly going down. Khi mà qua cái thời điểm mà người dân mua sắm rồi thì nó bắt đầu nó chậm lại. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi biết là 56.1 vẫn là trên con số 50, cái điểm 50 là vẫn là con số tốt. Nhưng mà nó không phải là tốt lắm, như 56 với 50 thì nó cũng không có tốt lắm, như là nằm như là cái mức độ dùng mà nói là thôi thớp. Đó là cái chỉ số tiêu dùng, và đặc biệt về cái lĩnh vực tư nhân, hạn như nhà hàng rồi những cái nơi bán lẻ vân vân, đều về lĩnh vực tư nhân, private sector. Thì đó là cái con số mà lý do mà ngày hôm nay, xin lỗi ngày hôm qua, ông Pernanke, ông có nói rõ là cái recovery, tức là cái sự trở lại lành mạnh, phục hồi của cái nền kinh tế Hoa Kỳ, nó vẫn remain incomplete, tức là vẫn còn nằm trong cái dạng chưa có gọi là hoàn toàn bình phục. Tức là chúng ta biết là cái bệnh này giống như bệnh flu gì đó, nhưng mà nó vừa qua cái cơn bão bệnh thì bây giờ nó đang chuẩn bị phục hồi, nhưng mà rất là chậm. Thì theo như cái chỉ số mà ông đưa ra, thì hiện tại bây giờ cái mức mà unemployment là quan trọng nhất, là hiện tại bây giờ là 7%. Nhưng mà so với con số mà ok đó là khoảng 6% hoặc là 6.5%. Nhưng mà chúng ta biết hiện tại bây giờ có khoảng 63% người dân Hoa Kỳ, cái lứa tuổi từ 16 trở lên, hiện tại bây giờ vẫn còn đang tìm việc, hoặc là đã có việc làm rồi. Nhưng mà trước khi mà cái recession, tức là đại suy thoái xảy ra đó, là con số này đến 66% lần. Cái lý do tại sao mà càng ngày người dân Hoa Kỳ họ thiếu niềm tin lại với cái gọi là cái lĩnh vực về việc làm, khi họ tìm hoài không có thì họ bỏ đi, họ đi tầm làm chuyện khác, họ bán thuốc gọi là thuốc dược thảo, hay là họ bán những cái thuốc làm đẹp vân vân. Tức là những người này trước đây họ chuyên là một cái nghề là professional job, hạn như họ làm về giáo viên hoặc là họ làm về những cái ngành nghề nào khác, nhưng mà sau khi một thời gian dài họ tìm việc không ra thì họ chuyển qua làm nó gọi là business, là home business, một cái công việc riêng của họ. Và đa số hiện tại bây giờ họ đã mất đi lòng tin là khoảng 3%. Trước đây là 63-66% trước cái thời đại suy thoái, bây giờ là chỉ còn 63% người từ 16 tuổi trở lên. Tức là họ đi kiếm việc làm hoài không ra, và cuối cùng họ đã bỏ công việc làm, họ tìm một cái việc khác, tức là làm việc cá nhân cho họ. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo như lời ông Bernanke, ông cho biết rằng cái số tiền mà để mà stimulus package, tức là số tiền mà buy bond, vẫn tiếp tục bước qua năm 2014 này vẫn là 75 tỷ Mỹ Kim cho mỗi tháng. Trước đây thì là 85 tỷ, họ đã cắt đi 10 tỷ. Và con số này chúng tôi biết là đã giúp cho từ tháng 12 năm 2012 cho đến nay, đến tận giờ phút này, đã giúp đi khoảng 2 triệu 700 ngàn người dân Hoa Kỳ có công ăn việc làm. Con số thất nghiệp từ 7.8 bây giờ rớt xuống còn 7 chấm, cũng nhờ con số tiền chính phủ liên bang đã bỏ ra 85 tỷ mỗi tháng để mua cái tiền buy bond. Và đó là cái số tiền mà hiện tại ông Bernanke vẫn tiếp tục bước qua năm 2014 này. Số tiền này vẫn là 75 tỷ, không cắt đi hoàn toàn. Và số này sẽ giúp đỡ cho những người tiếp tục thiếu công việc làm để có công việc tiếp nữa. Và một bản tin kế tiếp, Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về 10 cái món hàng hay là cái vật đồ, cái món đồ hay là một cái điều mà chúng ta phải trả thêm cho năm 2014 này. Cứ mỗi năm Tiến Dũng đưa con số ra, chúng ta biết rằng chúng ta phải trả thêm về cái số, cái gọi là cái lạm phát. Nó là lạm phát hoặc là số những cái công ty không ăn lên ăn nên làm ra không nổi đó, họ tăng cái tiền lên để mà họ vực dậy, đặc biệt là cái post office. Post office là cho tôi biết rằng đó là cái bưu điện. Từ cái số sen chúng ta trả 46 sen, nhưng mà bước qua năm nay, đặc biệt vào tháng 1, tháng này, ngày 26 tháng này nè, chúng ta phải trả thêm 3 sen nữa, tức là 49 sen. Nếu chúng ta mua càng sớm càng tốt, ngày hôm nay đến ngày 26 chúng ta phải mua con stamp gọi là forever, thì chúng ta không cần phải trả thêm 3 sen nữa. Và chúng biết hiện tại bưu điện đã thiếu nợ, trước đây năm 2012 họ thiếu nợ là 16 tỷ. Và năm nay đến giờ phút này con số nợ thêm 5 tỷ nữa là dự chi là khoảng 21 tỷ. Và một cái con số tiền mà chúng ta phải trả thêm nữa đó là nhà, tiền nhà. Tức là mua nhà thì năm 2013 thì không nói gì, nhưng mà bước qua năm nay có thể chúng ta phải trả thêm 5%. Vì cái nhà tiền, cái nhà bắt đầu tăng giá lên trở lại. Thí dụ đơn giản mà quý vị dễ hiểu, cái nhà trước đây chúng ta mua 100 ngàn năm 2013, năm nay chúng ta phải trả là 105 ngàn, tức là chúng ta phải trả thêm 5% nữa, số tiền nhà nó sẽ lên. Và đó là số tiền, và cái 30 năm tiền lời cố định đó có thể rằng nó tăng lên cái số point nữa đó là 4.5%. Trung bình chúng ta trả một cái nhà 100 ngàn cho 30 năm chúng ta phải trả thêm 60 đồng cho mỗi tháng. Chúng ta mua cái nhà 100 ngàn, chúng ta trả 30 năm, thì chúng ta bước qua năm 2014 này, chúng ta phải trả thêm 60 đồng cho một tháng nữa, tức là cái tiền về interest rate, nó sẽ tăng lên nữa. Và những người nào mà chúng ta mướn nhà để mà ở đó, thì chắc chắn hiện tại về những hiệp hội mà cho mướn nhà đó, gọi là market research, họ cho nó biết rằng chúng ta phải trả thêm 3.1% nữa. Trước đây, trung bình là 1.107 đồng, thì chúng ta phải trả, từ sau đó chúng ta tăng lên 3.1% nữa, tức là trả thêm một số tiền khoảng trên 30 mấy 40 đồng nữa cho mỗi tháng tiền nhà. Và cái số một cái món hàng tiếp mà chúng ta phải trả tiền thêm cho cái năm 2014 này đó là mật ong. Mật ong trong thời lúc điểm mà cách đây vài tháng trước khi mà Hoa Kỳ đã đánh vào một cái trận gọi là mật ong giả, họ đã hủy đi khoảng dài nhiều triệu cái pound mật ong giả đã sản xuất từ Trung Quốc đưa qua Đức và Đức nhập qua Hoa Kỳ. Họ đã khi mà phát hiện ra được đó, họ đã hủy đi số mật ong này và làm cho mật ong thiếu hụt. Và cho đến ngày hôm nay, nếu mà chúng ta mua mật ong thì chúng ta trả là khoảng ít nhất là 6 đồng lẻ 4 xu cho mỗi pound, tức là tăng lên gần 7%. Và theo như National Honey Board, họ đã nói cho biết thế này, tức là những người về, đặc biệt là những người chuyên gia về mật ong, thì chúng ta phải trả thêm 7% nữa cho năm 2014. Và một cái mặt hàng kế tiếp mà quý vị nào ưa chuộng về chocolate, tức là sô-cô-la đó, thì chúng ta phải trả thêm ít nhất là 3% nữa cho năm nay. Cái lý do đơn giản là cả thế giới này chúng ta biết rằng những cái quốc gia mà lớn đó, cung cấp về Coca-Cola, tức là về cái trái để làm sô-cô-la đó thì đã bị mất mùa 3,7%. Trước đây thì dùng 100 kg thì bây giờ họ còn là khoảng 97 kg, họ đã giảm đi 3%, 3,7%. Và cái số này nó bị thiệt hại bởi mùa màng, về hạn hán, về bão tố, về giông, vân vân, thì đã làm cho cái lượng sô cô la cung cấp bị hụt đi, và làm cho cái số lượng sô cô la bán lên toàn thế giới nó giảm, và làm cho số này tăng giá lên. Là như cái điều nói đó là cung và cầu. Nếu chúng ta học về kinh tế thì người ta biết. Và một cái mà chúng ta phải trả thêm nữa, đó là gọi là sat TV, đặc biệt về Direct TV hay là Dish Network, chúng ta phải trả thêm là 3 đồng nữa. Trước đây thí dụ như từ 2 đồng tiền phi, bây giờ chúng ta phải trả thêm 5 đồng tiền phi nữa, và đó là số tiền mà chúng ta trả thêm nếu chúng ta coi Direct TV. Và một cái số tiền nữa mà chúng ta phải trả thêm cho năm 2024 này, đó là public transportation, tức là về phương tiện công cộng. Riêng ở New York không thôi đó, đầu năm nay đã tăng lên 5%. Và theo như có ước tính về mỗi năm như vậy đó, một người dân Hoa Kỳ sẽ chi ra ít nhất là 1.380 đồng cho cái tiền gọi là public transportation. Và số tiền này không có ít nhiều mà được sự giúp từ chính phủ. Cho tới người senior citizen, cho người lớn tuổi đó, họ đi những chiếc xe public này thì không cần phải trả tiền, tất cả tiền là chính phủ trả, nhưng mà phải tăng lên 5% vì số tiền mắc mỏ mỗi ngày sửa chữa đường xá, xe cộ vân vân đã tăng lên, và làm cho số tiền mà chúng ta đi về phương tiện công cộng cũng tăng lên 5% cho đầu năm 2014. Và một số tiền nữa mà chúng ta phải trả thêm nữa là không ai khước từ, đó là cái tiền healthcare. Và cho biết rằng đến ngày hôm nay, giờ phút này thì healthcare đã tăng lên 7% so với năm 2013, thì cái tăng lên 3,3% mà thôi. Thì bây giờ cái số tiền mà chúng ta trả thêm, nó gọi là deductible, hay là số tiền chúng ta gọi là premium deductible đó, chúng ta phải trả gần khoảng 5.000 đồng cho mỗi năm như vậy. Và con số này đã tăng lên 150% so đến 10 năm về trước. Tức là cách đây khoảng 2004 thì con số này đến ngày hôm nay đã tăng lên 150%. Và đến ngày hôm nay thì cho biết là chúng ta phải trả cái bảo hiểm trung bình một người dân phải trả thêm deductible là 5.000 cho mỗi năm số tiền bảo hiểm y tế. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin này khá thú vị, mà Dũng đưa cách đây ngày hôm thứ Sáu, nói về cái trận chiến giữa hai cái hãng điện thoại khổng lồ, đó là AT&T và T-Mobile. Chúng ta biết rằng cái điều này, khi mà hai cái công ty này cạnh tranh mãnh liệt thì cái người lợi nhất đó là người dân, trong đó có Tiến Dũng và quý vị. Cái lý do là khi nào khi mà họ đánh nhau như thế này, họ cạnh tranh như vậy đó, thì họ đã sẽ cho những cái gọi là những cái bonus hoặc là những cái discount rất là gọi là béo bở. Đặc biệt cái tuần lễ vừa rồi đó, AT&T họ ra một thông điệp rất là gọi là không có lợi nhiều cho T-Mobile. Tức là quý vị nào mà đang xài T-Mobile, chúng ta switch, tức là đổi qua AT&T. Đầu tiên là họ sẽ cho chúng ta 200 đồng tiền credit. Chúng ta cái credit là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ 200 đồng chia ra 12 tháng, họ sẽ trừ ra mỗi tháng như vậy đó là 10, gần như 30, 30 mấy đồng cho cái tiền gọi là tiền service. Xin lỗi, 20 mấy đồng tiền service. Chúng ta không cần phải mỗi tháng như vậy họ trừ ra cho dịch approximately là tương đương khoảng 18 đồng đi. Mỗi tháng dù chúng ta trả 40 đồng thì trừ ra 18 đồng chúng ta còn trả là 22 đồng. Tức là họ sẽ cho chúng ta 200 đồng credit. Đồng thời nếu mà cái phone chúng ta mà đổi lại AT&T để lấy cái phone mới đó, cái phone cùi bắp chúng ta đã gỡ trả lại mà lấy cái phone mới, thì họ sẽ trừ ra cho chúng ta được 250 đồng. Đơn giản là cái iPhone ví dụ như 600 đồng thì họ đưa qua chúng ta chỉ còn có 350 đồng mà thôi. Tức là họ sẽ trừ ra thêm. Tức là tổng số mà AT&T sẽ cho chúng ta là 450 đồng khi mà chúng ta switch qua một cái plan của họ, và chúng ta phải ký 2 năm contract. Cái đơn giản như thế này, chúng ta ký 2 năm contract, lấy cái iPhone 5S, chúng ta được 200 đồng credit, đồng thời chúng ta chỉ trả thêm 199 đồng cái phone đó thôi. Và chưa kể là chúng ta có thể là free nữa, khi mà chúng ta đổi cái phone lại, chúng ta sẽ trả lại, họ sẽ trả chúng ta up to nha quý vị, up to 250 đồng, tức là cái phone chúng ta là phone gì không biết, nhưng mà họ sẽ trả up to 250 đồng, hoặc là chúng ta sẽ lấy cái phone Galaxy S4. Và đó là sự cạnh tranh hiện tại bây giờ. Và đây là làm khi mà cái bản tin này tung ra thì làm cho T-Mobile rất là bối rối. Cái đơn giản là họ, trước đây T-Mobile đưa một cái chiêu rất là độc, tức là họ không cần ký contract nữa. Chúng ta xài tháng nào tính tháng đó. Nhưng mà sau khi một thời gian suy nghĩ nhiều, AT&T đưa đầu chiêu mới, tức là 450 tiền gọi là bonus cho chúng ta, 200 đồng tiền credit và 250 đồng cho cái tiền đổi phone. Và hiện tại bây giờ thì T-Mobile đang bắt đầu bối rối, không biết trong những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ có cái chiêu gì từ T-Mobile đưa ra. Và thấy khi hai công ty này họ cạnh tranh mãnh liệt thì cái lợi có được đó là người dân. Và Tiến Dũng xin nhắc lại, nếu quý vị nào mà muốn có 450 triệu đồng từ AT&T thì chúng ta đổi qua từ T-Mobile qua AT&T, và có thể Tiến Dũng sẽ làm điều đó cho ngày hôm nay. Và xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, nhắc lại vấn đề điện thoại thì Thiên Tính thấy rằng là chúng ta ở Hoa Kỳ thì cái việc xài điện thoại thì rất là cần thiết. Và cũng có một cái kinh nghiệm đó là với T-Mobile ngày xưa thì họ nói rằng là không cần hợp đồng và chỉ cần ra đó và trả tiền lấy cái điện thoại mà thôi. Nhưng mà thực chất họ cũng xét cái credit của mình để coi mình phải trả bao nhiêu. Nếu mà ai credit thấp đó thì cũng phải trả số tiền nhiều hơn so với người có credit cao. Chính vì thế thì quý vị cũng nên thận trọng trong việc là lựa chọn cái điện thoại nào cũng như cái hãng điện thoại nào mà cảm thấy dễ chịu nhất để chúng ta cảm thấy thoải mái cái việc mỗi tháng chúng ta phải trả tiền bill một cách nhẹ nhàng nhất với cái điện thoại của mình. Không?
Bởi vì mình dùng nghĩ là một cái gia đình mà có 4 người đó hay là 3 người đó thì một năm như vậy chúng ta trả ít nhất phải là 1.300 đến 1.500 tiền điện thoại cell phone. Quý vị nghĩ rằng chúng ta trả chỉ 100 mấy một tháng đơn giản cho 3 người xài đó, nhưng mà khi chúng ta cộng lại thật sự số tiền đó, số tiền khổng lồ đó Thiên Tính, không phải số tiền nhỏ đâu, bằng một số tiền mà chúng ta dùng cho tiền xăng cho mỗi năm. Số tiền điện thoại chúng ta sử dụng điện thoại mỗi tháng nó tương đương với số tiền xăng mà chúng ta dùng cho mỗi năm với gia đình có 3 người. Vậy thì chúng ta cần điện thoại và chúng ta phải cẩn thận chút để không trả tiền rất là nhiều.
Và đôi khi Thiên Tính thấy rằng nhiều người có điện thoại mà chỉ liên lạc với 1 đến 2 người mà thôi. Chính vì thế cũng phải cân nhắc trong việc sử dụng điện thoại nào mà cái giá tiền nó hợp lý nhất. Và thời lượng chương trình cũng không còn nữa thì Thiên Tính xin mời Thiên Dũng gửi lời chào ạ.
Vâng, ví dụ cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.